Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website Phật pháp ứng dụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Kinh Bát Đại Nhân Giác phần 6 do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Ấn Quang. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc và sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con xin được thành kính đề đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, Giác Linh Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi học tiếp theo của chúng ta. Lời đầu tiên chúng tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thường tinh tấn trên con đường tu học A Di Đà Phật. Này rụng đâu hết rồi, thành ra tôi chúc tinh tấn. Xin thưa các vị, thì vừa rồi thì tôi có trả bài hai vị phải không ạ? Và tôi có hứa là tôi đã thiếu nợ hai vị. Thành ra hôm nay tôi sẽ đem quà để tôi trả nợ là phần hứa của tôi. Đúng ra thì hôm nay tôi chuẩn bị cái này để cho những người trả bài, nhưng mà trên đường đi nhớ trực lại là vừa rồi mình còn thiếu nợ, cho nên chuẩn bị có 3 phần à. Thì thành ra hôm nay trả nợ 2 phần và 1 phần mới là cho những người trả bài hôm nay. Và vừa rồi ai là người trả bài trong 2 người mà tôi mời để trả bài được, tôi hứa có phần quà đó, các vị bước lên đây. Xin mời các vị. Phần quà của tôi là bộ Kinh Bát Đại Nhân Giác, tôi giảng tới phần 5 thì tôi tặng cho các vị tới phần 5, và một bài là một quyển sách Bát Nhã Tâm Kinh mà tôi mới biên soạn, là do quá trình tôi giảng ở tại Ấn Quang này và sau đó một số vị yêu cầu, và tôi cũng đã biên soạn lại thành quyển sách xuất bản của nhà xuất bản tổng hợp thành phố, và tôi cũng gửi tặng các vị xem như là món quà của tôi gửi đến các vị. Thầy xin gửi cô. Và phần thứ hai của có vị nào mà trả bài vừa rồi, của một vị trả bài vừa rồi nữa, có không? Chắc là vắng mặt đúng không? Vắng mặt thôi để đây thiếu nợ. Bây giờ phần mới nè, trước khi vào bài mới chúng ta trả 2 bài cũ, có không? Trong đại chúng có ai không? Phần quà còn để chơi chơi nè. Với này không có thiếu nợ, còn vì trước mà ai vắng á, để đây làm luôn nè. 2 người nè. Có không? Không ai học bài hết nè. Đếm tới 3 thôi, không có, chúng ta học bài mới nha. 1 2 2 rưỡi 2 9. Không có luôn phải không? Tới gì các vị tự đếm luôn đi. Tới gì nữa? 3 luôn đi, thôi học bài mới. A Di Đà Phật. Thì hôm nay thì tôi cũng xin thưa với tất cả các vị là đúng ra buổi giảng hôm nay là trong năm là tôi là buổi giảng chót tại giảng đường Ấn Quang, nhưng mà có một vị thầy do duyên sự cho nên quý thầy vắng. Vì vậy tôi đã xin với ban tổ chức Ấn Quang là cho tôi xin được giảng luôn giờ đó. Thành ra là tuần tới là khóa tu một ngày an lạc của tu viện, thành ra thì có trống tôi cũng không giảng được. Nhưng mà hôm nay rồi cái tuần tới đó là chúng ta bỏ một tuần, tuần sau nữa đó, tức là tuần sau của tuần tới là cái giờ của Thượng Tọa Trí Chơn, và do thiện trò bận Phật sự và tôi xin giảng thế Thượng Tọa, để tôi muốn một cái thời đó nữa để chúng ta giảng, để mà chúng ta học, xem như là cố gắng để chúng ta kết thúc luôn cái bài Kinh Bát Đại Nhân Giác này. xem như là khi kết thúc rồi tôi đỡ thiếu nợ các vị, chứ mà kéo dài tôi cứ thiếu nợ hoài, không? Cho nên chúng ta học buổi học hôm nay, rồi nghỉ tuần tới, tuần sau là giờ của Thượng Tọa Trí Chơn, tôi sẽ giảng thế. Và để chúng ta giảng là chúng ta kết thúc luôn cái kinh Bát Đại Nhân Giá. Và rất có thể cái bài kinh này được kết thúc thì chúng ta, tôi cũng sẽ biên soạn lại thành những tập sách như thế này, như một tài liệu để cho các vị dễ học. Thì giờ để tôi soạn cái bài gửi cho các vị như một tài liệu gió gọn, để các vị nương vào đó để có thể học, tham khảo thêm những cái gì cần thiết trong nội dung của văn kinh. Hôm nay chúng ta học cái phần mới, đó là cái bài Đệ Tứ Giác Tri. Chúng ta có tài liệu hết chưa? Chúng ta xem trong tài liệu, nếu chúng ta biết chữ Hán thì chúng ta xem cái phần chữ Hán tôi có đánh vào trong đó. Còn nếu chúng ta không biết chữ Hán thì chúng ta xem phần phiên âm. Phần phiên âm Hán Việt là vẫn còn Hán, nhưng mà chúng ta phiên âm thành cái từ Việt để chúng ta dễ đọc. Thì ở trong đây là Đệ Tứ Giác Tri, giải đãi trụy lạc, thường thành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục. Chỉ có mấy câu như vậy thôi, nhưng mà chúng ta thấy là mấy câu này là thật sự là khiếp lắm. Chúng ta đọc mấy câu nhưng mà chúng ta thấy rất là khó hiểu chứ không phải là dễ. Và chúng ta thấy rằng muốn thực hiện được như thế này không phải là chuyện đơn giản. Giải đãi trụy lạc, giải đãi dịch là lười biếng. Cái chữ trụy lạc thường thường chúng ta hay chỉ cho những cái người ăn chơi á, ăn chơi sa đọa, chúng ta gọi là gì? Là trụy lạc. Thật ra trụy lạc nó mang cái nghĩa là rơi lọt. Chữ trụy nó cũng là rơi xuống, chữ lạc nó cũng là rơi xuống. Cho nên ở đây khi mà chúng ta dùng cho những cái người mà họ rơi vào trong cái nẻo xấu, họ rơi vào trong cái tệ bạc, họ rơi vào trong cái lỗi lầm, thì người ta dịch là chữ trụy lạc. Hay là cái từ mà chúng ta hay dùng, cái từ xã hội thông thường chúng ta gọi là sa đọa. Cái thằng đó nó ăn chơi sa đọa, có nghĩa là nó buông thả, nó bừa bãi, nó phóng túng, nó buông lung, thì cái đó người ta gọi là dùng cái chữ sa đọa. Thì cái chữ giải đãi trụy lạc thì chúng ta được dịch là lười biếng, nó dẫn đến cái sự sa đọa. Hay là chúng ta dịch hơn là giải đãi là lười biếng, nó đem đến cái sự mà rơi lọt trong cái nẻo xấu. Thường hành tinh tấn, tức là thường mà siêng năng. Thường hành tinh tấn, có nghĩa chữ hành này nó mang cái nghĩa là chúng ta có thể tu tập, chúng ta có thể làm việc, chúng ta có thể phấn đấu. Tức là chúng ta thường phấn đấu nỗ lực. Cái đó chúng ta dịch là thường hành tinh tấn, thì chúng ta gọi là thường phấn đấu, hay là thường nỗ lực, hay thường làm một cái gì đó, thường tu tập siêng năng, thì chúng ta dịch là như vậy, thường hành tinh tấn vậy. Phá phiền não ác, ở đây có chữ phiền não là từ chúng ta rất là quen. Chúng ta buồn chúng ta gọi là phiền não. Thì cái phiền não thông thường chúng ta có gọi là tham sân si, là những cái loại phiền não căn bản. Hay là nói có 6 thứ phiền não căn bản là tham sân si mạn nghi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng phá phiền não ác, tức là bản chất của phiền não nó vốn là ác rồi. Chữ ác là xấu, là dở, là tệ, là tồi. Thì chúng ta dịch là ác. Hay là chữ này còn gọi là ố. Bản thân của chữ ác nó gọi là ố. Ví dụ như mình chê ai, mình khinh thị ai, mình nói kẻ đáng cả ố, thì cái chữ ác này nó dùng cho cái hành động xấu, thì người ta cũng dùng cái chữ này để đọc là ố, chứ không có chữ ố khác. Chữ ác này đọc là ố luôn, tức là đáng cả ác, có nghĩa là cả ố đó, đáng chê, đáng trách, đang cười đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng phá phiền não ác là nhờ mà thường hành tinh tấn, hay là thường tu tập tinh tấn đó, chúng ta phá được cái ác của phiền não, hay là chúng ta dẹp trừ được cái xấu của phiền não, hay là dẹp trừ được cái bất tịnh nhiễm ô của phiền não. Cái từ Hán Việt mà mình dịch ra nó là như vậy. Tồi phục tứ ma, tồi phục tức là điều phục. Tức là chúng ta điều phục được cái gì đó, chúng ta gọi là tồi phục. Thì ở cái vị hộ pháp, chúng ta có một cái vị hộ pháp đóng cái vai trò gọi là tồi tà phụ chánh. Tồi tà tức là điều phục được cái tà, cái xấu, cái ác. Phụ chánh là ủng hộ cái gì đúng đắn. À, thì cái vị hộ pháp mang cái nghĩa là tồi tà phụ chánh. Thì ở đây chúng ta thấy cái chữ này là tồi phục tứ ma, tức là chúng ta điều phục được bốn cái loại ma. Cái này các vị nào từng nghe bài giảng của tôi là bài ma chướng á, thì các vị sẽ hiểu bốn loại ma này. Tôi có chú cho các vị đó là phiền não ma, tử ma, ngũ ấm ma và thiên ma. Thì căn bản nó là như vậy. Nói thì rất dễ nhưng mà đó không đơn giản tí nào. Cái này dường như tôi có phân tích trong cái bài ma chướng, nhưng mà ma chướng phần 2. Tại vì phần 1 thì chưa đủ thời gian và nó đi cơ bản thôi, chưa đi sâu vào trong việc này. Cho đến là ma chướng phần 2 tôi mới giảng cho các vị về vấn đề là tứ ma này. Bởi vì cái ma này không phải đơn giản trong cái vấn đề mà tu học của chúng ta đâu. Cho nên là phần thực tập sâu tôi mới chia sẻ với các vị. Xuất ấm giới ngục, xuất là ra khỏi, tức là ra khỏi ngục tù của năm ấm hay là ba cõi. Giới này là chỉ cho tam giới, còn ấm này nói tắt của năm ấm. Năm ấm hay là năm quẩn à, thì chúng ta vậy. Thì khi học tới nội dung từng phần tôi sẽ phân tích cho tất cả các vị. Như vậy thì cơ bản ở đây tôi có dịch cho các vị một cách cơ bản là lười biếng dẫn đến sa đọa, thường siêng năng tu tập phá các loại phiền não xấu ác, điều phục được bốn thứ ma thì thoát khỏi ngục tù của năm ấm và ba cõi. À, thì cái nội dung của cái bài này nó như vậy. Nhưng mà thật sự nó là cả một cái quá trình thực tập của chúng ta chứ không phải là đơn giản. Thì ở đây bài văn vần của Hòa Thượng Thanh Từ ngài dịch cho chúng ta như thế này: điều thứ tư nên cần giác biết, kẻ biến lười hạ liệt trầm luân. Tức là này dịch theo văn vần á, điều thứ tư cần nên giác biết, kẻ biến lười hạ liệt trầm luân, thường tu tinh tấn vui mừng, trừ phiền não ác quân nhiễu đời, bốn ma hàng phục như chơi, ngục tù ấm giới thảnh thơi ra ngoài. Thì đây là Hòa Thượng Thanh Từ ngày dịch lại thành văn vần để cho chúng ta dễ học dễ nhớ. Còn cái văn xuôi là trong này tôi có dịch cho các vị rồi, về nghĩa lý của nó là như vậy. Và tôi không có chích vào đây là tại vì mà khi chích vào thì cái bài chúng ta nó dài quá, thành ra chúng ta in ra 2-3 tờ. Thành ra thì thôi chúng ta ngắt bớt đi, chúng ta in gọn lại thành tờ 2 mặt. Thì cái thời bây giờ cái chúng ta làm gì mà nó hạn chế được cái sự tốn phí thì chúng ta tiết kiệm chút. Xin thưa các vị, nếu mà thêm này nữa thì chúng ta phải thêm một tờ nữa, và tự nhiên thêm tờ cũng chút xíu thì cũng ổn. Thành ra thôi tôi ngắt bớt cái phần này, tôi đọc cho các vị nghe vậy thôi. Thì bây giờ đi vào trong cái phần phân tích, tôi sẽ chia sẻ với tất cả các vị. Ở đây chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng Đức Phật đưa ra cho chúng ta thấy hai cái hình ảnh tương phản nhau là sự giải đãi và tinh tấn. Tức là giữa cái sự lười biếng buông lung và cái sự siêng năng cần mẫn của một con người. Và đây nếu mà ngài viết rất là rõ là giải đãi trị lạc, có nghĩa là lười biếng là sẽ sa đọa, sẽ rơi rớt. Điều này là điều đương nhiên rồi. Chúng ta nên nhớ kỹ trong cái xã hội này, tôi chưa nói đến vấn đề gọi là tu tập. Ở trong đây Đức Phật không quá quan trọng về vấn đề của xã hội, mà Đức Phật quan trọng ở vấn đề là của những người tu tập, và nhất là những người thường hành Bồ Tát Đạo. Chúng ta phải biết là như vậy. Nếu gọi là cái giải đãi hay là cái lười biếng này bình thường của xã hội thì nó chỉ là cái đem đến cho các vị sự nghèo đói, hay là sự thiếu thốn, hay là sự không trưởng thành. Nó đơn giản đó là như vậy thôi. Nhưng mà giải đãi cho con đường tu tập, nó là một con đường sa đọa, tức là rơi vào trong tam ác đạo hay là trong tam đồ khổ. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên ở đây nếu căn bản ở xã hội thì dĩ nhiên trên thực tế nếu mà những người nào lười biếng thì họ sẽ không có cuộc sống tốt được. Đó là một nguyên tắc thôi, trong cách khác. Chúng ta thấy rằng trong xã hội này không ai ca tụng người lười biếng hết á. Nhưng mà tự thân của người lười biếng á, sự thật ra các vị thấy rằng khi mà họ mang cái bệnh lười rồi á, cái này phải nói là cái nghiệp hay sao á. Tôi nói thật với các vị, có một lần tôi coi một cái clip ở trên mạng á, nó có đưa hình ảnh các vị ở đây biết con lười không? Hả? Có bao giờ thấy con lười chưa? Ở đây mà nó thật sự mình mà nhìn con lười mà nó leo cái cây hay nó bò một cái gì đó ha, nó thật sự đợi mà nó bò được một cái đó ha, nó thật sự muốn hụt hơi vậy. Các vị biết cái tay mà mỗi lần nó muốn quấu lên nó bò để nó lên được một nấc á, các vị biết nó làm gì nè? Tôi làm vậy còn lẹ hơn nó. Nó làm á, các vị thấy nó còn chậm hơn mà mặt trời mà muốn mọc nữa, không? Tôi không hiểu tại sao người ta mới đặt nó là con lười. Tức là bất cứ một cái gì nó cũng chậm lực đến độ ghê gớm, nó muốn bò lên một cái, các vị biết là nó dở chân thôi mà nó mình đợi nó không mà tới tay mình muốn sủi, các vị không phải bình thường. Mà tôi nói thật sự, bữa đó coi cái hình ảnh vậy nè, một cái con sư tử nó thấy cái con lười trên cái cây mà không biết nó bò được mấy ngày lên tới đó, tôi không biết nữa, nó nằm ở trên cái trên cái nhánh cây một chút xíu. Mà con sư tử các vị biết nó thấy cái tầm như vậy nó đủ sức nó bắt, nhưng mà vì cái cây cũng hơi nhỏ cho nên con sư tử nó leo lên hai lần các vị. Nó leo lên hai lần thì khoảng cách nó với cái tay nó còn khoảng chừng một sải tay gì nữa là nó tới. Nhưng mà con lừa có thừa cái khả năng để có thể bò lên cao nữa thì con sư tử không còn cách nào có thể lên được nữa, vì cái cây càng lên cao càng yếu càng nhỏ nó sẽ không bấu được. Mà tôi nói thật, nó leo lên hai lần nó giới không tới rồi. Trong lòng của tôi nói thiệt sự, tôi cầu nguyện, tôi nói mày gán mày bò giùm tao chừng 5 tấc nữa thôi. Tôi nói thật, ở trong lòng mà mình tức nha. Mình thấy mỗi lần sư tử nó giọt lên cái vậy nè, mình nó hót vừa hết trơn vậy, mà nó giọt không tới, mình mừng hú hồn giùm đó, mừng là nó không tới. Mà con sư tử nó đâu bỏ cuộc các vị, bởi vì không còn xa nữa, cho nên nó cứ nhảy lên, nó bò lên tiếp. Mà tôi trông làm sao cho nó bò lên được, nó gán mà nó dở tay nó bò một cái giùm tôi á, tôi hạnh phúc biết mấy. Tôi nói thật cho các vị biết không, tôi thất vọng khi tôi thấy nó sao đâu, nó dọn sư tử vậy. Tôi nói thật, mà nó dọn không phải như tôi dọn như vậy đâu à. Nó muốn dọn sư tử nó làm gì nữa. Tôi thì muốn đứt tim mà nó bình tĩnh như vậy đó các vị. Tôi nói thật sự một lần. Rồi cuối cùng các vị biết không, lần thứ ba là con sư tử nó rất là khôn á, hai lần nó kinh nghiệm rồi, lần thứ ba nó có cách, nó chụp nó cắn con lười mang xuống á. Nó thật sự mình cũng thấy bất ruột, nhưng mà chuyện nó thôi, mày vậy mày chịu cái số kiếp mày phải rồi. Tôi nói thật với các vị, đã thấy như vậy mà tôi nói thật sự tôi trông cho nó bò lên một chút nữa mà nó không bò các vị. Nó cứ dòm vậy mà nó không bò. Mà sao kỳ vậy, tôi không hiểu như vậy. Nó lười đến độ mà khủng khiếp như vậy. À, rồi có một lần cũng chính nó nha, tôi nói thật cho tôi hú hồn với nó hoài. Nó ở trong một cái rừng cây ấy, giống như rừng nước của mình vậy đó các vị biết không. Ở dưới toàn là nước không, mà nước cái vùng đó là phần lớn là cá sấu. Rồi con lười ơi nó muốn vô bờ nó kiếm ăn, từ trên cây nó mới xuống, nó cũng quan sát kỹ rồi nó mới xuống nó bò vô. Thật sự nó lội các vị biết không, tôi trông cho nó mà vô tới bờ tôi nói thiệt tôi muốn đứt tim với nó nè. Tôi sợ cá sấu táp nó cái tiêu chứ không có gì trơn trời á. Mà nó lội vậy nè, nó cà bơi vậy nè, nó giống như nó đang thanh nhàn, nó đang thư giãn á. Cho nên ở đây các vị biết rằng khi mà người ta đặt tới con lười, có nghĩa là người ta cảm thấy rằng nó không có năng nổ, nó không có tinh tấn, nó không có siêng hay là làm sao á, hay là bản chất của con đó nó như vậy, người ta gọi là con lười, tức là cái khả năng hoạt động của nó chỉ là như vậy. Và người ta mới lấy hình ảnh đó là những người lười biếng thì phần lớn là như vậy. Những người lười biếng là phần lớn là dường như không có muốn làm. Cuộc đời giống như lục bình trôi vậy đó, nước trôi vô thì thả theo nước trôi vô, nước trôi ra thì thả theo nước trôi ra. Cho nên những kẻ lười biếng không á thì người ta nói là giống như ngồi mát mát vàng vậy đó. Rồi người ta mới đặt ra những cái hình ảnh, có cái hình ảnh là một cái anh đó là nằm chờ sung rụng đó các vị biết không. Có nghe cái anh đó nằm chờ sung rụng chưa? Sung rụng thay vì muốn ăn thì lại sao? Lượm bỏ không ăn. Còn cái này lười lượm các vị. Lười đến độ mà sung rụng nhưng mà không muốn lượm, mới nằm dưới gốc sung thả họng ra. Tức là ý nghĩa là không cần lượm, mày rớt vô họng tao thì tao ăn, còn không rớt thì thôi. À, cái cuối cùng các vị biết đợi hoài sung không rớt vô họng. Rồi sao? Anh ta mới nhờ một người đi đường á, anh ta mới kêu người đi đường á lượm bỏ họng giùm anh ta. Tức là bản thân mình lười biếng đến độ vậy đó, người ta mỉa mai mà. Thì gặp cái anh này chẳng may cha này cũng là lười nữa, cho nên á, ổng đâu có chịu khòm xuống ổng lụm, cho nên ổng lấy cái chân á, ổng gắp cái trái gọi hồng đó. Thì khi gắp trái bỏ hồng đó, cho nên á, nó mới quay ra nó chửi, nó nói thằng cha kia, mày lười dữ vậy à, mày lấy cái tay mày lượm bỏ hồng gì tao không được, sao mày lấy cái chân à. Thì ở đây các vị thấy cái gì? Nó thấy người ta lười như vậy, nó bản thân nó còn lười hơn, nó lượm nó bỏ vô hồng cũng không được. Như vậy thì đây là những câu chuyện dân gian. Nói thật sự chuyện dân gian về lười á, kể tới chiều cũng hết. Bởi vì cái này cái bệnh của xã hội. Gia đình ai có một người con lười, nói thật sự á, là tôi nghĩ cái nghiệp người đó cũng nặng lắm á. Người ta nói là lười biếng mà nhớt thay á à. Tôi thấy rằng ở xã hội có nhiều cái từ mà đặt cho những cái người lười biếng nhiều thứ lắm. Nhưng mà chính cái chỗ đó nhiều khi mình suy nghĩ, tại sao người ta lại mang cái bệnh gì kỳ vậy? Chỉ cần trong cuộc đời nhiều khi có những người chỉ biết ăn và ngủ và chơi, không biết làm một việc gì để giúp cho ai cả. Cái này tôi không hiểu. Nhưng mà có những người họ trái lại là khi họ chơi game, khi họ đánh bài, khi họ ngồi nhậu thì họ rất là hăng hái. Nhưng kêu họ làm bất cứ một việc gì thì họ lại không làm được. Tôi không hiểu tại sao. Tức là cái đầu óc nó bạc nhược đến độ như vậy. Tôi nói là phải nói là những người này chỉ là những người phải nói một câu giống như sống thừa, sống bám lên người khác. Có những người là vợ hay là cha là mẹ, gặp những người con hay là những người chồng, đa phần lười thì ai cũng có, nhưng phần lớn là chồng lười nhiều hơn vợ à. Nhiều khi cái người chồng chỉ sống bám trên lưng vợ như vậy, vợ cực khổ, vợ vất vả, vợ nhiều thứ. Nhiều khi mình nhìn những người phụ nữ hy sinh rất là tội, nhưng mà bản thân họ không có cảm xúc. Họ chỉ biết sống cho họ, họ chỉ biết ăn và họ chỉ biết vòi tiền những người mà họ cho là vợ họ, là người thân họ. Những người này hay lợi dụng cái danh nghĩa của người thân để làm khổ người thân. Cho nên ai kết thân với người này là chết à. Vì vậy cho nên tôi cảm thấy rằng một vài người cứ lợi dụng danh nghĩa là cha mẹ con cái hay là vợ chồng, thì có nghĩa là sống một cách lười biếng để bám lên sự hy sinh của người khác. Tôi nói thật, nhiều trường hợp thấy rất là tội, rất là đau. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng xã hội không ai ca ngợi cái chuyện đó cả. Cho nên ta nói là gì đó, có làm thì mới có ăn, rồi sao nữa, ngồi không ai dễ, đem phần tới chia. Tức là người ta nói lên để người ta ta tác động kích thích đến những con người mà lười biếng lao động, thì làm sao có cuộc sống, làm sao được hạnh phúc, làm sao được an vui. Nhưng mà sự thật ra tôi không hiểu rằng về cái bản chất của người bị bệnh lười á, không biết họ có biết rằng họ lười hay không. Tôi nói thật, không phải người lười là người yếu đuối đâu các vị. Nhiều người rất là bảnh bao, rất là lực lưỡng, rất là khỏe khoắn. Nhưng mà cái khỏe của họ là để đi chơi, để làm kiển thôi, chứ không phải cái khỏe của họ để họ gánh vác được cho ai, họ góp phần được cái tốt cho ai. Các vị nên nhớ vậy đó. Cho nên cái này nhiều trường hợp mình gặp một người thân là chồng, là vợ, là người con ở trong gia đình mà lười biếng kiểu đó là chết rồi à. Đó là một nỗi khổ à, mang cái đó như một gánh nặng suốt đời mà không làm gì được hết. Có những người suốt đời không làm được tích sự gì, nhiều khi mình nghĩ cũng gớm đi. Cho nên trong chuyện cổ tích dân gian chúng ta có câu chuyện chàng lười á, sinh ra suốt đời chỉ lười á, sống dựa vào hy sinh của mẹ. Đến độ mà đi câu anh ta lười cầm cần câu, đến độ anh ta buộc câu vô cái giò cái chân vậy nè, rồi anh ta cột cho đó để anh ta thả con nào ăn được, ăn ăn được thôi hả. Rồi anh ta mỗi lần ngủ mà muốn thức dậy là phải nấu chì đổ ra thành nước vậy nè, đổ vô lỗ tai anh ta, nóng quá anh ta mới dậy, còn bằng không không có dậy. Còn hai là đói mới dậy. Tức là người ta đưa ra một hình ảnh đáng mỉa mai như thế. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái từ mà Đức Phật dạy giải đãi trụy lạc, tức là khi lười biếng nó sẽ dẫn đến sự sa đọa, sự hư đốn, sự sai lầm. Thì cái này mình đặt một vấn đề cho xã hội. Nhưng mà khi mình đặt một vấn đề của tu tập giải đãi trụy lạc, có nghĩa là một người tu hành mà không tinh tấn, không siêng năng, không làm lợi ích cho đạo cho đời, thì người đó sẽ đọa vào trong ba đường khổ. địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Điều này là điều đương nhiên, không có cách chạy có. Các vị đừng nghĩ thầy tu là không có rơi vào trong tam đồ khổ. Tôi nói thật với các vị như vậy. Thầy tu cũng là một con người trên con đường tu học, là một chúng sinh trên con đường tu học, chứ không phải là thầy tu là một ông thánh. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi nói để các vị nhận thức rất rõ chỗ này. Chư tổ đã từng dạy kim sanh bất liễu đạo, phi mau đế giác hoàng là chỗ này. Đời nay tu hành không giác ngộ, không làm lợi ích cho đạo cho đời, thì đời sau sẽ mang lông đội sừng để trả nợ. Đây là câu của các tổ đã từng dạy. Kim sanh bất liễu đạo, phi mau đế giác hoàng. Đời nay không liễu ngộ được đạo lý thì đời sau mang lông đội sừng để trả nợ lại cho chúng sinh. Như vậy một thầy tu giải đãi là rơi đọa trong ba đường ác là chuyện đương nhiên. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh phần lớn không rơi địa ngục, cũng ít rơi ngạ quỷ, nhưng mà phần lớn rơi súc sinh thì nhiều. Tại vì vay nợ của đàn na tính thí quá nhiều thì mang lông đội sừng để trả, đem thân này để trả là một quy luật. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái chuyện mà đối với một thầy tu tạo nghiệp trước hết phước báo đọa vào lồi súc sinh là chuyện bình thường. Từng nói một thầy tu là không đọa, thầy tu là người trên con đường tu tập là một chúng sinh thôi. Chừng nào giác ngộ hay là chừng nào trở thành viên kim cương thì lúc đó mới không còn rơi vào trong các nhân quả, trong những lỗi lầm à. Cho nên ở đây các vị biết rằng khi một vị này hỏi một vị tăng kia, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không, thì một câu trả lời đúng nhất trong cái này là bất mụi nhân quả, tức là không lầm về nhân quả, chứ không phải là bất lạc nhân quả. Cho nên người tu hành vẫn rơi vào nhân quả. Nếu tu thiện sẽ rơi vào quả thiện, nếu không đủ phước báo rơi vào cái quả báo xấu ác. Đó là quy luật. Đừng nói là một ông thầy tu ở chùa ăn cơm ta dưng cúng sẵn, sướng quá, nhẹ nhàng quá. Đó là đánh đổi cả một cái quá trình của bản thân hôm nay và ngày mai. Không bao giờ cái gì mà cho không như vậy cả mà nó không có giá trị ở phía sau của nó. Người Phật tử tích góp làm ăn cực khổ, dâng cúng cho tam bảo, không phải để chứa chấp cho những người lười biếng dựa dẫm như thế này. Bởi vì trong chùa nếu lười biếng sẽ xa đọa như thế, sẽ bị trả quả báo như thế. Đó là một quy luật, không có cách khác. Ai ăn không ngồi không, chuyện đó chúng ta khỏi cần chỉ trích. Quy luật nhân quả để giải quyết cho tất cả mọi thứ sòng phẳng trên cuộc đời, khỏi cần cái gì để các vị phải bận lòng. Một thầy tu không ý thức được bản thân của mình đối với đạo pháp, đối với chúng sinh, thì thầy tu đó cũng phải trả những cái giá của những gì mình vay nợ trên cuộc đời. Đó là chuyện hết sức bình thường. Và ở đây Đức Phật muốn dạy ở đây là cho hàng Bồ Tát, tức là những người đã phát tâm cầu trên sự giác ngộ, trên sự tu học à, muốn nguyện làm lợi ích cho chúng sinh, thì bản thân người đó phải siêng năng, phải nỗ lực, phải tinh tấn, phải cần tu, thì mới có thể giải quyết được, ít nhất là giải quyết được chén cơm manh áo của đàn na thí chủ trên cuộc đời. Các vị biết đây là chuyện rất là bình thường. Cho nên có những người hay bực bội, thấy một vài thầy tu sống lê là, hay là có những người là người tu thấy người ta cúng sẵn ăn, mình tưởng đâu là sướng, cứ tưởng đâu là mình cạo cái đầu mặc cái chiếc áo này, cho nên mình ở đây rồi có cơm áo ăn sẵn quá, sướng quá, khỏi cần bận tâm. Tất cả cái gì cũng phải có cái giá của nó. Không bao giờ có những cái chuyện mà đương nhiên rồi để mặc được chiếc áo rồi đội cái lớp đó, rồi cuối cùng đó lỡ ăn không để cho thiên hạ phải cực khổ về mình. Cái gì mình dai thì mình phải trả. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, phần lớn khi các vị nói là cảm ơn tôi chuyện này chuyện kia, tôi nói tôi không có làm gì để gọi là ơn cả. Tôi đang làm để trả nợ đàn na tính thí. Tôi từng xem mình như con tầm. Con tầm ăn tầm thì bản thân phải làm gì? Phải nhả tơ là quy luật. Cho nên ở đây tôi ăn cơm của chúng sinh thì tôi làm việc lại cho chúng sinh. Đó là chuyện đương nhiên của một quy luật à. Không gì cả, tôi không gian xin ai điều gì. Nhưng ở đây mọi người tự nguyện đến cho tôi thì tôi cũng tự nguyện đến với tất cả chúng sinh. Không ai nợ ai mang cái nghĩa gì. Còn tình nghĩa gì đó là tự nguyện các vị suy nghĩ với lương tâm, với đạo lý con người, cái gì đó. Đó là lòng hảo tâm của mỗi người chúng ta. Tôi không làm mang cái nghĩa ai ơn tôi cả, và tôi cũng không mang cái nghĩa là bố thí cho ai về tất cả điều gì cả. Đó là chuyện bình thường trong cuộc đời. Cho nên ở đây khi chúng ta đọc tới cái từ giải đãi trụy lạc thì nó làm cho chúng ta giác ngộ được về điều đó. Nếu là người đời chúng ta giải đãi, chúng ta lười biếng, chúng ta sẽ mất cuộc sống, chúng ta sẽ không ban tặng được cho chúng ta, cũng như không giúp ích gì được cho người thân. Như là một người tu giải đãi thì sẽ rơi vào trong những con đường khổ đau. Đó là quy luật trên cuộc đời. Đức Phật dạy tiếp là thường hành tinh tấn, tức là thường siêng năng tu hành, hay là thường siêng năng theo thiện pháp. Chúng ta biết rằng cái chữ tinh tấn này nó mang cái nghĩa là siêng năng, mà siêng năng theo dạng tích cực. Phải hiểu là như vậy. Không ai làm ác mà người ta gọi là tinh tấn bao giờ. Có khi nào người ta nói nó tinh tấn làm ác không? Không. Tinh tấn là ở đây là người ta chỉ cho cái siêng năng theo hành động thiện, cái đó gọi là tinh tấn. Còn cái siêng năng theo hành động ác thì cái đó gọi là buông lung, phóng dật theo cái xấu, cái ác, chứ không ai gọi cái đó là siêng năng cả. Cho nên ở đây khi chúng ta đọc tới cái chữ là thường hành tinh tấn, có nghĩa là những người siêng năng theo thiện pháp. Tức là siêng năng làm những việc gì đó theo thiện pháp để tăng trưởng phúc đức, để tăng trưởng lợi lạc, chứ không phải là siêng năng theo con đường xấu, con đường ác. Chúng ta hiểu là như vậy. Phá phiền não ác. Ở đây chúng ta thấy rằng cơ bản phiền não chúng ta gồm có ba cái loại phiền não chúng ta từng biết, đó là một là gì? Là tham, hai là sân, ba là si. Thì ở đây chúng ta còn có sáu loại phiền não căn bản mà Duy Thức Học từng nói tới là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đây là sáu loại phiền não căn bản. Còn từ tham, sân, si là ba loại căn bản phiền não này chúng ta từng biết như một cái từ thân quen, chúng ta hay gọi là tam độc. Tức là ba thứ này rất là nguy hiểm. Tôi phải nói rằng tham, sân, si là bản chất của con người, chứ không thể nói rằng do ai quân tập chúng ta cả. Tự nhiên chúng ta sanh ra bản chất nó vốn là tham, là sân, là si, nó sẵn ở trong đó. Tham là ham hố, một cái từ chung nhớ mang cái nghĩa là ham hố vậy thôi. Như vậy tự thân chúng ta sanh ra, bản thân chúng ta đã ham hố nhiều thứ rồi. Tôi nói một cái từ nó thô thô vậy đó cho chúng ta hiểu. Tham là ham hố rồi, ham hố cái này, ham hố cái kia, ham hố cái nọ. Cái đó bản chất nó là như vậy. Không ai dạy cái này cả, chỉ có ham hố nhiều, ham hố ít, chứ còn bản chất nó là như vậy. Sân là bực dọc, nóng giận. Bản chất chúng ta nóng giận, hờn, ghen, đó là cũng bản chất rồi. Rồi si là chúng ta dính mắc, chấp thủ, đam mê, cái đó gọi là si. Còn ngu si là ngu đần á, cái đó là một phần của si thôi. Chúng ta phải hiểu vậy đó. Cái từ si trong đạo Phật nó mang cái nghĩa là dính mắc, tham ái, đam mê, cố chấp, cái đó gọi là si. Chứ chúng ta đừng nghĩ si là một người kẻ dốt nát là si. Dốt nát là một phần của si mê, nên nhớ là như vậy. Chứ không phải là si trong đạo Phật là chỉ cho dốt nát. Có những người dốt nhưng mà họ không dính mắc, họ không tham, họ không sân, họ từ bỏ được ác pháp, thì cái đó họ không có cái hiểu biết về mặt tri thức, nhưng mà về mặt trí huệ họ rất tuyệt vời. Cái này các vị có thể nghe trong Bát Nhã Tâm Kinh, các vị có thể nghe trong Kinh Kim Cang, và có thể nghe trong bài giảng tôi giảng là vì vô minh con tạo lỗi lầm. Tôi đã phân tích những cái này rất kỹ về các từ ngữ Phật học. Chúng ta không lập lửng những cái từ này được, không? Người học Phật không thể lập lửng một vài từ. Nếu chúng ta lập lửng những từ ngữ như vậy, chúng ta dụng ngữ sai, và chúng ta hiểu đạo Phật sai, và cũng từ một vài trường hợp chúng ta hiểu sai. Cho nên chúng ta phân tích đạo Phật làm cho người khác nhìn đạo Phật một cách rất mê mó và lệch lạc. Tôi ví dụ điển hình cho các vị thấy. Cái từ quả báo, cái từ này khi nói đến quả báo, cái từ quả báo rất bình thường, cái từ nghiệp rất bình thường, nhưng mà người ta lại hiểu bất thường. Mỗi lần nói bị quả báo, chúng ta nghe đó xấu là tốt, xấu. Nhưng mà có khi nào các vị nghe người trúng số các vị nói được quả báo không? Hay là người làm giàu được quả báo không? Không, chúng ta lại sao không nói. Nhưng mà nó bị quả báo cái tự nhiên là thấy nó bị đụng xe, hay là nó bị chết yểu, hay là nó bị bệnh tật, hay là nó bị đau khổ, thất bại, nó bị quả báo. Cho nên khi nói quả báo người ta nghĩ đến cái gì? Cái xấu. Nhưng mà chuyện quả báo làm gì xấu? Quả báo có nghĩa là cái kết quả của một quá trình gieo nhân. Thì nếu mà chúng ta gieo nhân thiện thì người ta gọi là gì? Thì quả báo thiện, quả báo lành. Gieo nhân xấu thì gọi là quả báo ác, quả báo xấu. Vậy đó mà nói đến từ quả báo thì nghĩ cái gì xấu ác, tiêu cực, đê tiện, hèn hạ, thất bại, khổ đau. Đó, chúng ta mới gọi là quả báo. Còn cái mà an vui, hạnh phúc, an lành, ta không nghĩ quả báo. Cái đó quả báo gì, quả báo thiện. Vậy mà chúng ta nghĩ vậy. Còn nói đến nghiệp cái sao? Nghiệp là phải gì tê tái, ghê gớm, thê thảm lắm mới dùng chữ nghiệp. Có hiểu không? Cho nên ông Nguyễn Du mới nói câu là đã mang lấy nghiệp vào thân á, cũng đừng chấp lẫn trời, trời gần, trời xa. Tức là ông cũng mang cái trong đầu, ông nói đến chữ nghiệp là cái gì nó tệ, bạc nó xấu xa, nó là cái gì đó, nó khổ đau, nó quan trái, mới dùng chữ nghiệp. Làm gì có những từ như vậy. Bản chất của chữ nghiệp đó là hành động thôi. Chữ đó là chữ cạc ma hay là cam ma, bằng Bali hay là Sanskrit thôi. Chúng ta dịch đó là một hành động thôi. Tiếng Anh nó cũng dịch đơn thuần là action thôi, là một hành động thôi. Nhưng mà hành động đó có thể là hành động ác, mà có thể hành động là hành động thiện chứ. Như vậy nghiệp là bản thân của hành động, nhưng mà nó là ác nghiệp hay là nó là thiện nghiệp chứ. Sao dùng chữ nghiệp có nghĩa là giống như cái gì xấu xa, tội lỗi, hèn hạ vậy. Cho nên tôi nói, tôi đã chỉnh một lần trong cái câu đó, tôi đã thật sự là hạt cát trong cái tư duy của Đại Thi Hào thôi. Nhưng mà đối với quan điểm Phật học của tôi thì tôi thấy cái câu đó nó chưa có chuẩn. Dĩ nhiên câu về câu cú thì nó chuẩn rồi, nhưng mà quan điểm về Phật học chưa chuẩn. Nếu để cái câu sau là cũng đừng chấp lẫn trời gần trời xa, thì câu đầu tiên phải là đã mang ác nghiệp vào thân, rồi ở đằng sau nó mới là cũng đừng chấp lẫn trời gần trời xa. Mình nói như vậy để ta hiểu rằng đây là ác nghiệp. Nhưng mà nếu là đã mang thiện nghiệp thì sao? Thì quá hạnh phúc rồi, đâu cần gì mà phân mua cái đó. Cho nên ở đây có nhiều điều không khéo chúng ta sẽ nhận thức một cách lệch lạc đi. Cho nên tất cả các vị mới thấy rằng tham sân si mạn nghi là những cái mà gọi là bản chất phiền não của con người. Cái đó nó gắn liền với con người, cho nên người ta gọi là căn bản phiền não. Cái gì thuộc về căn bản phiền não? Có nghĩa là tự sinh ra trong cuộc đời nó đã có từ vô lượng kiếp. Cái đó gọi là căn bản. Cho nên ở đây phiền não nó thuộc về vô thể, nhưng mà nó hữu chung. Tức là nó có từ thời nào, nhưng mà nó có kết thúc. Cho nên là nó có vô thể nhưng mà nó hữu chung. Còn bản chất của Phật tánh á, thì nó là gì? Vô thủy mà vô chung, bởi vì nó không có đổi thay. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng phá phiền não ác, cái đó nói câu rất là đơn giản, nhưng mà để muốn dứt được phiền não này nó phải cỡ mức độ nào? Tất cả Phật tử chúng ta, tôi nói thật sự với các vị, phần lớn những người tu như tôi là tất cả các vị tu trên góc độ gì? Kiềm chế thôi, phải không? Chúng ta kiềm chế về cái mặt mà biểu hiện của tham sân si ở mặt thô thôi. Chứ còn phần lớn, tôi nói thật với các vị, để mà điều phục được những cái phiền não hay là phá phiền não này là những hàng Bồ Tát đi vào cái con đường đến thập địa kìa. Bắt đầu từ sơ địa kìa, mới mang cái nghĩa là đoạn từng phần vô minh để chứng từng phần pháp thân, thì những người đó mới tìm phục được tất cả các loại này. Cho nên trong bốn quả vị thanh văn là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán đó. Tu Đà Hoàng thì đoạn ba hạ phần kiết sử, thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Lên tới Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm là làm yếu được hai nữa là tham dục và sân hận. Thân kiến, giới cấm thủ, nghi và làm mũi lượt, tức là yếu đi tham dục và sân hận. Cho đến A Na Hàm mới đoạn được năm hạ phần kiết sử là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận. Rồi khi đến A-la-hán mới đoạn năm thượng phần kiết sử là tham sắc, tham vô sắc, mạng dao động và vô minh mới kết thúc. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng bước vào quả vị Tu Đà Hoàng là dựa vào dòng thánh, còn chưa đá động đến tham sân mà. Mới có đoạn ba hạ phần kiết sử là thân kiến, giới cấm thủ, nghi thôi. Chúng ta thấy rất là rõ như vậy. đây là một cái quá trình phức tạp trong việc tu tập, mà tôi chỉ phân tích từ ngữ cho các vị nhận thức để hiểu thôi. Để hiểu rằng cái từ tham sân si này nó phải trở thành một bài giảng riêng. Sau này tôi sẽ giảng cho các vị một bài giảng chuyên biệt là đối trị tam độc, hay là nhận thức về ba độc, hay là gì đó, với một chủ đề chuyên biệt về các loại phiền não này. Chứ ở trong cái bài này thì nói chung là phân tích như vậy, nó lấn lướt cái nội dung của chúng ta, thì chúng ta nghe nó rất khó trọn cái bài giảng của chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng phá phiền não ác, bản thân của các loại phiền não đó là ác rồi, không có một thằng tham sân si nào mà gọi là thiện cả. Cho nên tham sân si mạn nghi bản chất là ác, là xấu. Cho nên ở đây gọi là phá phiền não ác, là chúng ta mới thấy rằng phá những cái xấu của phiền não, hay là những loại phiền não xấu ác, mà bản chất của phiền não là phải là xấu ác. Cho nên phiền não là những cái nó làm não loạn thân tâm của chúng ta. Cho nên chữ phiền nó mang cái nghĩa là một ngọn lửa dữ, tức là một ngọn lửa dữ này nó thiêu đốt thân tâm, nó não loạn con người. Mà sự thật ra các vị, thông thường chúng ta cảm thấy rằng là trong đời chúng ta sống khổ với mấy cái thứ này, chúng ta lăn lộn với những cái thứ này, phải biết là như vậy. Tôi nói thật, một thầy tu cũng lăn lộn với những thứ này. Nhiều khi muốn kiềm chế mình một cơn sân, một lòng tham, một cái si mê, nói thật với các vị, cũng phải chân mình, cũng phải vượt khó, cho phải là chuyện bình thường. Nhưng môi trường của đời sống tu tập nó có cái cơ hội và cái hoàn cảnh, nó giúp chúng ta kiềm chế tốt hơn chúng ta. Những người cư sĩ Phật tử sống ở trong đời để mà kiềm chế tu tập không phải là dễ tí nào. Chúng ta sống trong ranh giới, chúng ta xung quanh chúng ta toàn là những người phiền não không à. Nhiều khi chúng ta muốn tu tập, nhưng mà những người xung quanh chúng ta thiếu tu tập, riết là nó cũng đẩy lùi sự tu tập của chúng ta luôn. Chứ mà gì không? Nhiều khi mình siêng năng mà đi chùa đúng không? Mình học, mình tu, mình ăn chay. Những người xung quanh mình nó không biết đi chùa, nó không biết ăn chay, nó không biết tu tập, nó ái ố mình hoài à. Mình ăn chay nó cũng ái ố, mình đi chùa nó cũng ái ố, nói bậy nói bạ trong đó. Riết là mình sao? Nó nản lòng, đúng không? Tu học mà gì gặp những kẻ mà tiêu cực, những kẻ thiếu tu, nó đẩy lùi những con người siêng năng và những con người có chánh kiến trên con đường tu tập, biết cũng vậy à. Cho nên ở đây chúng ta làm sao phải siêng năng tinh tấn theo góc độ của một con người hiểu Phật pháp một cách đúng đắn. Nếu mình biết việc mình làm là đúng thì không ngại bất cứ những chuyện gì, những lời bàn quan thiên hạ về bất cứ điều gì. Cho nên có một bà mẹ khuyên đứa con một câu như thế này: nếu con biết việc con làm là đúng lẽ thì thị phi miệng thế nào có nệ chi. Một bà mẹ thấy con bị những lời thị phi của xã hội làm chùn bước không tiến bộ được, bà mẹ mới khuyên con như vậy: nếu biết việc con làm là đúng lẽ thì thị phi miệng thế nào có quản chi, không bận lòng với cái chuyện đó. Sẵn định được việc làm mình đã đúng đắn rồi là không ngại điều gì. Cho nên ở đây các vị thấy rằng học Phật pháp mà các vị hiểu cho tới nơi tới chốn, các vị sẽ không sợ bất cứ một cái miệng dèm pha nào trong cuộc đời cả. Tôi nói thật với các vị, việc gì tôi đã làm hay là tôi đã nói với các vị, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm trước những gì tôi nói với các vị về những cái đó. Nói thật tình là như vậy, không ngại gì giữa cuộc đời. Các vị có thể nghe thêm một bài giảng sau này, là bài giảng tôi giảng năm nguyên tắc đạo đức của Phật tử tại gia đó, mà tôi giảng mới có phần 1 là nguyên tắc đầu tiên. Các vị sau này sẽ đón xem. Xem để chi? Để trang bị cho mình một kiến thức và một lớp vỏ vững vàng để đối diện với những người thiếu tu tập và nói chuyện tào lao. Có những người không biết tu tập, thấy người ta tu tập hay nói chuyện tào lao. Nhưng mà chúng ta tu tập chúng ta không đúng lẽ, đôi khi chúng ta không nhận thức đúng đắn, cho nên bị những kẻ đó nó nói tàm, rồi chúng ta thối tâm, hoặc là chúng ta bị ngại đi. Chúng ta làm đúng tại sao chúng ta ngại? Nó nói bậy, nó không ngại thì thôi, chết mắt gì mình ngại. Cho nên ở đây khi học và tu, tôi mong Phật tử phải học và cho đến nơi đến chốn. Nhờ học đến nơi đến chốn để chúng ta không phải là bị nó đẩy lùi ta, mà ta chuyển hóa được nó mới là điều quan trọng. Chúng ta tu giỏi, chúng ta học giỏi, chúng ta hiểu biết đúng, chúng ta sẽ chuyển hóa những người đã từng có những cái thái độ và lời bình tiêu cực về việc tu học của chúng ta. Còn chúng ta học không đúng, chúng ta tu không giỏi thì chúng ta sẽ bị nó chuyển hóa lại, nó làm chúng ta thối bộ. Nên nhớ là như vậy. Cho nên vì vậy chúng ta sống trong đời là sống trong các cái phiền não đang gây. Tôi muốn nói với các vị, tôi cũng cảm thấy rằng rất là xót thương và rất cảm thông cho những người Phật tử mà tinh tấn tu tập giữa cuộc đời. Nói thật sự, một mức độ tinh tấn là cái mà được Đức Phật khen tặng. Tinh tấn không phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như tuấn mã, bỏ sao con ngựa què. Cái câu pháp cú Đức Phật từng dạy như vậy. Một kẻ tinh tấn không buông lung, không lười mỏi, một kẻ tỉnh giác giữa đám người mê ngủ, bỏ sao những cái con ngựa què, những người yếu đuối, những người thiếu tu ở phía sau. Chúng ta là những người mà gọi là tích cực, được khen tặng mới đúng chứ. Nhưng mà sự thật ra các vị, nếu không nỗ lực tinh tấn một cách có chánh kiến thì chúng ta sẽ bị một số người thiếu tu làm chúng ta nản lòng. Và tôi rất cảm thông rất nhiều người sống trong môi trường như vậy. Đừng nói xã hội, có nhiều khi có một nhà thôi, trong nhà một người vợ, một người chồng, một người con hay là người mẹ gì tu, mà những người còn lại nó không tu, cả đám nó xúm nhau mà nó ái ố một người với chúng ta cũng nản nữa. Có phải không? Mình ăn chay, mình 7-8 người nó ăn mặn, nó xúm nhau nó ái ố mình, ghiếc mình cũng ngượng, đúng không? Tại vì mình nhận thức nó chưa rõ, và mình đôi khi mình làm với tính cách là còn mơ hồ. Cho nên vậy, chúng ta ngồi tụng kinh, chúng ta đi hàng đêm, chúng ta đi chùa, chúng ta cũng bị một cái đám người nó ăn chơi, nó chọc phá, nó nói bậy nó bạ, thấy không? Mình ăn chơi giống nó thì không sao, nhưng mà nó ăn chơi cái mình xách vỏ đi chùa, mình đi ngang cái đám nó nhậu nhẹt, nó chơi bời, cái nó xúm nhau nó chọc mình, trong khi nó làm chuyện xa đọa thì nó cảm thấy là như đúng đắn. Cái đó là nó hùa theo số đông, nó đang là còn đúng thì chưa hẳn. Đâu phải cái gì là số đông là đúng đâu. Thánh Gandhi đã từng nói chúng ta một câu chúng ta phải hiểu: cái việc sai lầm mãi mãi vẫn là một sai lầm dù có 100.000 người ủng hộ. Một việc làm đúng đắn mãi mãi vẫn là đúng đắn dù có 100.000 người đả đảo. Nên nhớ là như vậy, cái sai cái đúng nó không lệ thuộc vào những cái đám đông mà hùa theo như vậy, chưa chắc đông hùa theo là đúng. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta học Phật mà học mà đến nơi đến chốn, chúng ta chả ngại gì ba cái chuyện này. Chúng ta còn thấy được cười và thấy tội nghiệp cho những người thiếu tu, thiếu hiểu biết mà nói chuyện còng, nói chuyện cua. Nên nhớ là như vậy. Cho nên sống giữa cuộc đời này thiệt, muốn tu cũng không phải dễ ha. Cho nên chư tổ khuyến khích chúng ta gì? Trên đường đạo không gì, không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí huệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn thì vượt qua tất cả. Như vậy thì ở đây, nếu chúng ta học tập tinh tấn, chúng ta mới vượt qua được những rào cản thông thường của cuộc đời. Đây là những điều chúng ta cần phải hiểu. Tồi phục tứ ma có nghĩa là chúng ta diệt phá được phiền não rồi, chúng ta mới tồi phục tứ ma, là điều phục được bốn thứ ma này. Tức là những cái mà ma này là những ma chướng, nó làm chướng ngại cho chúng ta trên con đường tu học. Tôi nhớ cách đây khoảng chắc chừng tháng, có anh đó, anh đến anh gặp tôi, anh không biết con có phải bị ma khảo không, sao từ hồi con Quy tới giờ gái theo quá. Anh tự tin còn hơn tài tử nữa. Tôi nói thật, thì tôi lúc đó tôi nói trả lời, tôi nói là để gọi ma thử anh chưa có đủ cái cỡ nào để gọi là ma thử cả, anh là sống trong vòng ma mà gọi ma thử cái gì. Đối với anh là không có gọi là ma thử, mà anh đang sống trong vòng ma. Những người bị ma thử là những người có khả năng muốn vượt thoát ra khỏi trần lao phiền não thì mới bắt đầu có gọi là ma chướng. Còn chúng ta đang sống trong trần lao phiền não mà chúng ta nói ma thử, chúng ta đang là ma luôn hết, chứ ma nào nó thử chúng ta. Cho nên ở đây tôi muốn nói như vậy đó. Tôi nói anh trả lời rất rõ, anh chưa có cái gì để gọi là ma thử cả, cho nên đừng có quan niệm như vậy. Cho nên tất cả những cái đó là những trần lao phiền não của tự thân chúng ta. Chúng ta tâm chúng ta sinh thì các pháp nó sinh thôi, chúng ta có chiêu qua gợi nguyện thì nó mới có như vậy thôi. Chúng ta đâu phải là tài tử, đâu phải là đại gia đâu mà nó như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có những cái chúng ta hiểu chưa tới thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó là như vậy. Nhưng đôi khi bản thân chúng ta không vượt qua được những cái gì của chính mình, cho nên chúng ta nghĩ là bị thử. Chứ thật ra chúng ta chưa có cửa để gọi là bị thử. Phải nói là một cái từ như vậy, chưa đủ cửa để bị thử. Đó là chúng làm trong ta thường hay cái nói là mày chưa có cửa đâu. Câu này á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng để gọi là ma chứa, các vị Phật tử trên con đường tu bình thường như vậy, đừng bận lòng để gọi là ma khảo. Các vị chưa gì gọi là ma khảo đâu. Những cái gì nghịch cảnh xung quanh các vị chẳng qua là do các vị không khéo trong việc ứng xử, không khéo trong việc hành động, không khéo trong bất cứ cái gì đó, nó mới dẫn đến những điều mà trắc trở trong việc tu hành. Còn để gọi là ma thử, chúng ta chưa có ai đủ cửa để gọi là ma thử cả. Phải nói thẳng là như vậy. Những cái chuyện tu tập thông thường của chúng ta mắc gì ma thử? Chúng ta còn sống trong dòng ma mà hô ma thử là cái gì? Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cái người bị ma thử đây là cái dạng gọi là cao siêu. Về coi lại cái bài giảng tôi giảng là ma chướng á. Ma chướng các vị sẽ hiểu rõ hơn những vấn đề này. Cho nên khi chúng ta tu tập, chúng ta đôi khi chúng ta cần sáng suốt và chúng ta cần khéo léo một chút thì những cái vặt vãnh đó nó không thể xảy ra với chúng ta. Cho nên có những người bị chướng, tôi thấy đâu có gì chướng đâu, những chuyện bình thường thôi mà, những chuyện ăn ngủ sinh hoạt trong gia đình, những một vài chuyện lặt vặt vậy thôi, đâu có cái gì gọi là chướng đâu. Nhưng mà tại chúng ta không có sáng suốt để ứng xử, cho nên những cái đó nó làm chướng chúng ta. Đó là do vụng về của chúng ta mà nó dẫn đến cái chướng, chứ không có ma nào làm chướng chúng ta. Để gọi là ma chướng như cỡ Phật vậy đó, những giây phút cuối cùng á để thành Phật đó, ma nó mới chướng á. Cái đó cỡ là gọi là thiên ma đó, là mi phải như vậy. Còn thông thường sự thật chúng ta phải có quan niệm điều này rất rõ, đừng có gặp có gì cái đổ thừa tại ma, tại tu tu này kia kia đó. Chưa có cái gì để gọi là các vị tu mà để gọi là đặc biệt đến độ ma mà khảo cả. Đừng nói là tại tu tu nó vậy, tại tu tu nó vậy, mà đôi khi mình chướng người ta hơn là ma nó chướng mình. Những sự tu học cho mình không khéo léo mình làm chướng người ta hết trời. Các vị về xét thử coi có phải không. Chúng ta đôi khi chúng ta tu chúng ta làm chướng mắt người nhà, chúng ta tu chúng ta làm chướng mắt hàng xóm, chúng ta tu chúng ta làm chướng mắt người thân. Mà chúng ta cho là những người đó là mình nghĩ ta chướng, mà không ngờ mình chướng người ta. Cái này phải để ý lại rất là rõ, nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi nói là điều phục tứ ma, tứ ma đây gọi là loại là bốn thứ ma, tức là bốn thứ ngăn trở, bốn thứ nó làm cho mình phải bị gặp khó khăn trên con đường tu tập. Thứ nhất là phiền não ma, thứ hai là ngũ ấm ma, thứ ba là tử ma, thứ tư là thiên ma. Như vậy những cái này nếu mà phân tích theo thuật ngữ á, lâu lắm. Cái này các vị có thể về nghe lại cái đĩa Bát Nhã Tâm Kinh mà tôi giảng ở đây. Tôi có phân tích cho các vị. Thứ nhất là ngũ ấm. Ngũ ấm là một trong những từ ngữ mà Phật tử cần phải hiểu một cách chính xác. Và trong Bát Nhã Tâm Kinh tôi biên tập này đó, tôi có dẫn chứng ra phân tích rất rõ về năm ấm. Năm ấm này là một cái từ mà chúng ta hay gọi quen là năm quẩn. Ngài Huyền Trang dịch cái từ là Pancha Khanda là dịch là năm quẩn. Còn Ngài Kumala Thập cũng dịch từ Pancha Khanda này là năm ấm. Cái chữ quẩn nó mang cái nghĩa là tích tập nhóm họp. Thì ở đây chúng ta tích tập nhóm họp năm phạm trù của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Còn Ngài Kumala Thập dịch là năm ấm. Chữ ấm nó có nghĩa là gì? Ấm là ngăn che, là Ngài dịch ý là năm thứ này nó làm chướng đạo trên con đường thánh đạo của chúng ta. Thì mỗi một vị dịch đều có cái ý riêng. Một vị dịch lấy cái ý là như vậy, một vị dịch là làm cái tích tập nhóm họp của các cái loại phạm trù về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy thì ở đây tôi phân tích một cách khái lược thôi, rồi các vị về tìm hiểu có thể trong một bài giảng tôi giảng là ngũ quẩn là pháp tu căn bản thì các vị sẽ hiểu rõ hơn về điều này. Sắc là để chỉ cho tất cả các vật chất, những hiện tượng sự vật mà chúng ta thấy, biết, rờ mó, đụng chạm, cái đó gọi là sắc. Thọ là những cái cảm xúc của chúng ta. Cái thọ nó bao gồm là lạc thọ, khổ thọ và trung tính. Và cái mức thọ vi tế hơn là hỷ thọ và ưu thọ, tức là những cảm giác về an vui, về hạnh phúc, những cảm giác về khổ đau, về những sự bất an, và những cảm giác tự nhiên, cái đó gọi là cảm giác trung tính, cái đó gọi là xả thọ. Tưởng là cái hình dung trong trí của chúng ta về những cái hình ảnh mà nó không còn hiện thực. Ví dụ bây giờ sau khi chúng ta rời khỏi lớp, chúng ta nhớ lại cái buổi chiều chúng ta học kinh Bát Đại Nhân Giác ở tại Ấn Quang, thì hình ảnh chúng ta nhớ lại cái đó gọi là tưởng. Hoặc chúng ta nhớ ai chúng ta từng thương, từng ghét, từng gặp qua, từng bất cứ một cái gì đó, thì cái hình dung lại trong trí, cái đó gọi là tưởng. Cái này nguy hiểm vô cùng, chứ không phải là chuyện bình thường. Nghe lại trong Bát Nhã Tâm Kinh thì chúng ta hiểu. Hành, đây là một cái trong chuyện chúng ta thường thường. Chúng ta phân tích về chữ hành đôi khi chúng ta không hiểu. Nghe chữ hành thì rất đơn giản, nhưng mà đôi khi chúng ta không hiểu được tính chất của nó. Hành là đôi khi chúng ta dịch là thân hành, khẩu hành, ý hành. Cái đó dịch chưa đúng. Cái gì để dẫn đến thân hành, khẩu hành, ý hành? Cho nên ở đây chúng ta thấy là hành, chúng ta được hiểu một cách nôm na là hành là phản xạ của tiềm thức, một sự phản xạ không điều kiện. Cái đó dịch là chữ hành. Chúng ta nên nhớ là vậy. Những cái phản xạ đó nó tác động đến thân hành, khẩu hành và ý hành. Ví dụ bây giờ chúng ta bị ngứa, chúng ta lấy tay chúng ta gãi, hay là con gì nó sóc bay vào mắt chúng ta, thì con mắt chúng ta tự nheo. Và chúng ta đụng vào cục lửa thì sao? Tự thân chúng ta khi nóng thì làm gì? Khi nóng thì khoái quá cầm chơi luôn. À, sao? Khi đụng tới cục lửa thì tự thân chúng ta vượt ra. Cái đó gọi là phản xạ không điều kiện. Cái đó là phản xạ của tiềm thức, chúng ta gọi là hành quẩn hay là hành ấm. Phải hiểu là như vậy. Cho nên cái chữ hành này chúng ta không khéo, chúng ta dịch không trôi về chữ hành, và hiểu không trôi thì chúng ta không hiểu được năm quẩn này. Sắc thọ tưởng chúng ta hiểu hết, nhưng mà tới hành chúng ta không hiểu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng hành là hoạt động bí mật, mang cái nghĩa là chấp ngã một cách tiềm tàng suốt cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta đụng lửa tự nhiên chúng ta biết dừng. Cái hoạt động đó nó không phải của ý thức, nên nhớ là như vậy. Cái đó là hoạt động của hành vững, của tiềm thức. Còn ý thức là vậy nè, đụng cái nó nóng, cái ý thức nó sao? Hình như này là cục lửa à ta. Rồi cái nghĩ sao? Nếu cục lửa nó đụng thì nó sẽ phỏng. Rồi nó phỏng sao? Nó phỏng nó mới thúi thịt. Và nghĩ tới đó bắt đầu mới lấy cái tay ra cục luôn ngó rồi còn gì nữa. Nó cháy luôn rồi còn gì nữa. Tức là cái ý thức chúng ta làm việc là vậy đó. Cái đó nó nằm trong tưởng, và nó nằm trong thức, mà trên bề mặt nổi. Phải thấy nó là như vậy. Còn hành quẩn là gì? Đụng nóng dựng liền. Cái đó ý thức chưa nghĩ tới được cái gì chân á, mới đụng cái nóng là dựng liền. Trong đầu chưa có nghĩ ra được cái gì, nhưng mà sau khi dựng rồi cái ý thức nó mới tới. Ý thức nó trời ơi, chút nữa mà tôi để lâu chắc cháy dù con tài tôi quá gì cũng vậy. Thì lúc đó ý thức nó mới mòn men tới, nó mới phân tích, nó mới nói những điều như vậy. Còn thằng hành quẩn đụng lên, nó dựng cái lạ. Cái đó gọi là mạt na phản xạ không điều kiện để bảo vệ cho ngã của mỗi người. Ví dụ con gì nó bay vào mắt thì sao? Nhắm liền, con mắt nó tự nháy liền. Cái ý thức nó vậy nè, cái con ông chuẩn bị bay vào mắt, cái ý thức mà nó hoạt động không phải của hành quẩn nha. Ý thức nó, con nói con gì ta, chắc là con ông quá. Mà nếu con ông nó sáng vô mắt thì nó là sao? Chắc nó làm cái tư con mắt cái tư bị bệnh hay là bị thương hay này kia cái nọ. Như vậy thì bây giờ mình phải nhắm mắt lại để mình ngăn nó bay vô mắt chứ. Nghĩ chưa xong bay buông mắt rồi. Hiểu cái này không? Cho nên khi mà các vị phân tích về á, gọi là diễn biến của tâm lý, của các quá trình của Phật học á, nó tuyệt vời lắm, cho nên không đơn giản như chúng ta nghĩ máy móc vậy đâu. Vì vậy khi chúng ta nghĩ đến hành quẩn, cái người tu tập mà người làm chủ được hành quẩn, hay là người đã trở thành phản xạ, là những bậc hạng siêu chứ không phải là bình thường. Thường thường phản xạ đó là do tự nhiên của con người chúng ta là bẩm sinh. Nhưng mà người mà tu tập đến độ phản xạ thì người này còn dữ hơn nữa. Cho nên người điều phục và làm chủ được hành quẩn là khiếp lắm. Cho nên khi mà các vị thấy rằng tụng kinh Pháp Hoa đó, tới mà mức độ tu tập là phá sắc ấm, và phá thọ ấm, và tưởng ấm, rồi hành ấm, rồi thức ấm đó, tới phá hành ấm, cái là các vị thấy rằng đó là những bậc thánh rồi, những con người tuyệt vời trong đơn giản như chúng ta. Nhưng mà tôi chỉ phân tích nói để chúng ta nhận thức để hiểu các từ của Phật học cho nó tương đối đúng chính xác như vậy. Cho nên ở đây trong năm quẩn á, thì gọi là sắc thọ tưởng hành và thức. Thức là chỉ cho nhận thức phân biệt từ cái bề mặt nổi của tất cả các giác quan và tới mặt sâu của tiềm thức. Cái đó chỉ chung cho các hình thái nhận thức như vậy, gọi là thức quẩn. Gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na, a lại gia thức. Chỉ chung cho gọi là tám thức. Thì cái đó từ cái bề mặt nổi là những nhận thức của các giác quan, nhận thức của mắt, nhận thức của mũi, của tai, của miệng, của thân, của gì đó, rồi của ý, rồi của mạt na, rồi của a la da. Thì tất cả những cái đó sâu hơn nữa, từ mặt nổi cho đến chiều sâu, chúng ta gọi chung đó là thức quẩn, là sự tập hợp, tập nhóm của các hình thái nhận thức trên các giác quan của chúng ta. Chúng ta phải hiểu nó rất rõ, nhưng từ từ nữa là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái ma thứ nhất là ma ngủ ấm rồi. Ma thứ hai là ma gì? Phiền não ma. Thì nãy chúng ta phân tích rồi, tham sân si mạn nghi đó, chúng ta chỉ học lướt thôi. Các cái này phải là một bài giảng chuyên biệt, chúng ta mới hiểu một cách chính xác và sâu hơn được. Rồi thứ ba là tử ma. Cái tử ma này á, tôi có giảng trong một cái bài giảng ma chướng, thì các vị nghe lời các vị cũng hiểu. Nè, tử ma có nghĩa là ước mơ mình chưa hoàn thành mà mình bị chết giữa đường á. Cái này gọi là tử ma. Thay vì bây giờ người đó có khả năng tu tập được 10 năm nữa có thể chứng thánh, nhưng mà cái thọ mạng người này ít quá, tức là mức độ thọ mạng người này đến đó nó hết phước hay là hết thọ mạng rồi, nó chết ngang. Như vậy cái con đường giác ngộ nó bị gãy đổ, gọi là nửa đường gãy gánh á. Tức là đi không trọn được kiếp người. Vì vậy tử ma là một trong những cái mà nó làm cho chúng ta bị ngăn trở trên cái ước mơ của con người chúng ta. Có nhiều người sự thật với các vị ước mơ rất nhiều nhưng mà chưa thành công đã chết rồi. Cho nên cái thọ mạng vô cùng quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Ai biết được mình bao nhiêu tuổi chết? Tôi nói thật sự tử vi á, nó đưa ra 50-70 tuổi, 60, cái đó là chỉ phỏng đoán chơi thôi. Ai có thể khẳng định được rằng những cái điều đó tử vi nó xác định gì đúng? Tử vi chưa bao giờ nói ai dưới 60 tuổi chết nha các vị. Các vị làm tử vi có bao giờ nói ai dưới 60 tuổi chết không? Không có. Nhưng mà chúng ta trong cuộc đời thật thì sao? Từ 0 tuổi đến 100 tuổi, độ tuổi nào cũng có người qua đời mà. Như vậy thì thọ mạng của chúng ta nó tùy vào cái phước của chúng ta. Cái phước thọ mạng mỗi người bao nhiêu tùy. Ví dụ ở Ấn Quang này Thượng Tọa Minh Pháp tịch mấy tuổi? Hả? 42 tuổi. Mà Thượng Tọa là một bậc gọi là chân tu, mà thường thường các Phật tử hay xưng tán như một vị Bồ Tát. Chúng ta hay xưng tán như một Bồ Tát sống. Nhưng tại sao lại già như vậy? Nếu chúng ta nghĩ như vậy là Bồ Tát làm sao? Bồ Tát gì mà chết yểu, ví dụ vậy. Cái này nó không phải như vậy. Cái thọ mạng của mỗi con người đó là cái phước nghiệp riêng. Cho nên sự nỗ lực cần tu của chúng ta để thay đổi cái nghiệp đó cũng là chính chúng ta phải tự thuyên chuyển lấy. Cho nên ở mức độ chúng ta tu hành, chúng ta hiểu rằng cái sự phóng sanh hay là sự ban tặng sự sống trong kinh dạy gọi là kéo dài thọ mạng của mỗi con người. Cho nên ở đây nhân quả nó đi theo quy luật của nó. Có người có phước giàu có nhưng mà không có phước về thọ mạng. Có người có phước về thọ mạng nhưng mà không có phước về giàu có. Có nghĩa là có người sống rất là thọ nhưng mà sống là khổ, rất là nghèo. Cho nên ta hay gọi là đa thọ thì sao? Đa nhục. Tức là sống mà thọ, sống hoài trên cuộc đời mà không có cái ăn, không có cái mặc, sống không hưởng thụ gì hết, hình như sống để trả nợ đời hay sao đó. Thì cái người này có cái thọ mạng nhưng mà lại không có phước về cuộc sống. Có những người giàu có quá trời, có đầy đủ tiền bạc, có đầy đủ nhu cầu nhưng mà lại chết rất trẻ. Một ông tỷ phú vừa rồi của người Trung Quốc qua Pháp mua cái mua hình như mua cái biệt thự á, rồi mua nhiều, dường như mua một cái nông trường mà nho rượu gì đó. Rồi khi mà lên chuyến bay trực thăng đi bay để giám sát những cái vùng đất mình mua, nó lên chuyến bay cái rồi nó trục trặc tai nạn, cái rớt xong chết luôn. Là một tỷ phú á, mới sang Pháp ở tại Bordeaux thôi. Cái vùng đó khi sang Pháp tôi cũng tới. Đó là một cái vùng trồng nho bàn bạc vậy nè. Và vùng đó có một cái làng chúng ta rất quen thuộc, đó là làng Mai, mà ngày xưa gọi là làng Hồng của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó. Thì nó nằm trong cái vùng Bordeaux đó, vùng rất là thơ mộng, rất đẹp. Cái vùng đó chúng ta đi đâu cũng thấy hãng rượu đó. Những cái nơi mà nó để là pha chế rượu là nơi nổi tiếng mà đó. Thì ở đó là một vị tỷ phú của Trung Quốc mới vừa qua mua khu nông trại đó, rồi đi giám sát rồi với một cái người chủ luôn, hình như 4 mấy tuổi, 5 mấy tuổi gì đó. Như vậy cái phước báu nó có cái giàu có nhưng mà cái thọ mạng nó lại không. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái vấn đề thọ mạng của mỗi con người nó cũng tùy vào phước duyên, nghiệp duyên của người. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta không biết được mình phải sống bao nhiêu tuổi. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật mới nói là con người sống trong hơi thở là chúng ta phải hiểu. Và vì vậy sự tu tập và sự làm lợi ích cho cuộc đời nó phải nằm sẵn trong trái tim của chúng ta. Cuộc đời có thể vô thường, chúng ta mới chết bất đắc kỳ tử, nhưng trước khi chết đừng bao giờ để lại nuối tiếc trong cuộc đời. Nó chết là nó phải chết thôi, có tiếc cách mấy nó cũng phải chết là quy luật. Nên nhớ vậy, làm sao trước khi chết chúng ta đừng nuối tiếc cái gì. Cho nên có những bậc hiền triết, những người có trí tuệ, những người thông thái, họ nói tôi sinh ra đời á, thiên hạ cười tôi khóc, và khi tôi chết đi thì thiên hạ khóc tôi cười. Những bậc vĩ đại lắm mới nói được câu này, những con người có làm lợi ích lớn trong cuộc đời mới nói được câu này. Cho nên làm sao khi mình chết đi mà mình cười mà thiên hạ khóc, cái đó cái chết có ý nghĩa không? Cái chết có ý nghĩa. Chứ còn cái chết mà mình khóc mà ta cười cho mình chết, mình sống không có ý nghĩa. Mình chết mà biết bao nhiêu cười, chết cho sớm đi cho thiên hạ ta nhờ, cái đó là nguy hiểm. Còn làm sao mà mình chết đi mà thiên hạ khóc mà ta tiếc nuối người ta vậy, giống như ông Mandela vậy đó, của Nam Phi vậy đó, chết rồi biết bao nhiêu người trên thế giới phải tiếc nuối thế này thế kia. Cái chết như vậy mới thấy vĩ đại. Cho nên ở đây chúng ta làm sao mà chúng ta chết mà biết bao nhiêu người thân chúng ta mừng là cuộc đời chúng ta sống vô dụng rồi đó. Nên nhớ là như vậy. Làm sao mà chúng ta mới hơi bệnh cái là biết bao nhiêu người phải rúng rính nha. Trời ơi đừng có bỏ nha, má ba anh em gì nó bỏ, cái chết quá còn lấy gì còn sống đây. Nghe câu đó nên hạnh phúc. Thậm chí còn á, mình còn làm neo tao cũng chết đó em, đúng không? Mình còn làm neo nữa, mình muốn chết thì nó can kìa. Mình sống có ý nghĩa cho nên người ta sợ mình chết, đúng không? Còn mình sống vô dụng cái tự nhiên nó trù cho mình chết. Chúng ta phải thấy vậy. Cho nên sống làm sao khi tôi sinh ra đời thiên hạ cười tôi khóc, và sau khi tôi chết đi thiên hạ khóc tôi cười. Như vậy thì ở đây khi mà mình sống có ý nghĩa trong cuộc đời rồi, mình chết rất là mỹ mãn. Chết là quy luật, chúng ta không thể nào có khác hơn được. Khóc cũng chết mà cười cũng chết. Vì vậy cho nên làm sao khi chết rồi chúng ta không tiếc nuối cho những gì chúng ta có mặt trên cuộc đời, cũng không ân hận những gì chúng ta đã gieo quán trên cuộc đời, và cũng không có gì lo lắng cho sau khi chúng ta bỏ thân này để chúng ta ra đi. Nếu một người Phật tử, một người có tu học như vậy là chúng ta đã thấy thành công. Như vậy cái chết bao nhiêu tuổi không quan trọng, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 gì đó, cái đó tới lúc duyên nghiệp tới thì chào vĩnh biệt cuộc đời, ra đi là quy luật trong cuộc đời, không có khác hơn được. Quan trọng nhất bao nhiêu năm chúng ta sống có ý nghĩa là điều này cần thiết. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy rằng tử ma nó là một cái ma ngăn trở cho chúng ta trên cái lộ trình mà chúng ta tu tập, chúng ta ước mơ, và hòa thượng Thiện Hoa ra đời ra đi trong cái độ tuổi là nhiêu, 55 tuổi. Nhưng mà ngài ra đi rất là tuyệt vời. Sự ra đi của ngài để lại sự nuối tiếc biết bao nhiêu người, và cuộc đời của ngài bao nhiêu tuổi là ngài cống hiến cho đời, cho Phật giáo, cho chúng sinh bấy nhiêu. Những cái người ra đi như vậy suốt đời không bao giờ mọi người quên được. Cho nên có những câu mà khen tặng cho những cái người vĩ đại để ra đi trong cuộc đời, người ta mới đặt là 100 năm tuy mất mà không mất, pháp hạnh rạng ngời sánh núi sông, là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta làm sao khi chúng ta ra đi mà để lại những cái điều như vậy thì tuyệt vời rồi. Vậy thì ở đây quan trọng nhất là sự nỗ lực tu tập cống hiến của chúng ta để nó khẳng định được giá trị của cuộc đời mình. Đây là các vị nên nhớ. Vì vậy cho nên tử ma là một trong những cái chúng ta cần phải để ý. Và cuối cùng là thiên ma. Thiên ma đây là những cái loại mà ma ngăn trở cho những con người muốn vượt ngoài tam giới. Phần lớn thiên ma đây ta gọi là ma ba tuần, đây là ma vương, là cõi cao nhất, là một loại ma của trời cao nhất của dục giới, đó là tha hóa tự tại. Thì ở đây là một cái loại ngăn trở cho những ai muốn vượt ngoài tam giới thì phải trước mắt phải vượt qua loại ma này. Thì cỡ mức độ này đó mới gọi là có ma mà thử đó. Còn tất cả chúng ta tu xèm xèm như thế này ma có thử gì, sống chung với ma luôn mà thử gì, thậm chí chúng ta cũng làm ma mà thử gì. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý rất rõ là từ ngữ có nói là như vậy. Rồi ở đây chúng ta mới tiếp câu nữa là xuất ấm giới ngục. Thì cái những cái này nó cũng nằm lẫn quẩn ở trong các cái từ ngữ chúng ta đều học vừa rồi. Chúng ta học tắt đi để chúng ta qua một bài mới, để chúng ta học một khúc nữa. Xuất ấm giới ngục là vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của năm ấm và ba cõi, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới ha. Trên cơ bản của nó là như vậy. Thì ở đây có những người mà tu tập mà vượt ra ngoài tam giới là những dạng tuyệt vời rồi, những dạng không muốn quay lại trong cái luân hồi tái sinh. Và đây là con đường đi của bậc thánh. Cư sĩ chúng ta tu năm giới chưa ai có tư cách để vượt ra ngoài tam giới, nên nhớ là như vậy. Các vị phải hiểu những cái điều này rất rõ. Những người tu tập năm giới là những người làm sao nguyện tái sinh trong cuộc đời để làm người tiếp tục tu hành, đó là hoặc là để thụ hưởng những phước báo mà chúng ta gieo trồng trong cuộc đời. Người Phật tử chưa ai ra khỏi tam giới cả. Cái này nguyên tắc không có nói khác hơn được, trừ ra những người có nguyện vọng, tức là có nguyện vọng buông bỏ sự tái sanh trong cuộc đời này, tức là không có một ý niệm đam mê và dính mắc những nhu cầu cuộc đời này, thì người đó phát tâm bồ đề để vượt ra khỏi cái trần lao phiền não thì qua mai. Còn nguyên tắc của người Phật tử tu năm giới là người nguyện tái sinh lại trong cuộc đời để mang thân người, để sống những gì vui buồn của kiếp người, của chúng sinh. Nó là như vậy, chúng ta phải hiểu này rất rõ. Về xem lại bài giảng Con đường xưa em đi, tôi có giải thích cái này. A Di Đà Phật. Hôm nay có ai coi cái bài giảng Con đường xưa em đi chưa? Nghe lãng mạn quá đúng không? Cái bài giảng này tôi cũng giảng tại Pháp đấy. Rồi chúng ta sẽ tiếp một cái phần mới nữa. Chúng ta học tắt tắt rồi cho chúng ta hết hai phần này chúng ta nghỉ. Ngu si sanh tử Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài giáo hóa nhất thiết tất dị đại lạc. Ngu si sanh tử tức là do vô minh á, do nên bị trầm luân trong sanh tử. Ngu si ở đây mang nghĩa vô minh. Ngu dốt chỉ là một phần của vô minh, phải hiểu cái này rất rõ là như vậy. Bồ Tát thường niệm tức là các bậc Bồ Tát thường suy nghĩ về việc đó, thường suy nghĩ về việc sanh tử, về việc vô minh, quảng học đa văn, cho nên là cố gắng học tập nghe nhiều, tăng trưởng trí huệ để làm lớn thêm cái hiểu biết, cái trí giác ngộ của mình. Thành tựu biện tài tức là đầy đủ tất cả các cái sự mà lý luận, hiểu biết một cách rành rõ để lý luận, để giải thích, cái đó gọi là thành tựu biện tài. Giáo hóa nhất thiết tức là giáo hóa tất cả chúng sinh đều được lợi lạc. Cái từ ngữ này nó mang cái nghĩa như vậy. Thì ở đây tôi có ngoặc ngoặc cho các vị để mà cho các vị dễ hiểu, thì tôi dịch là ngu si nên phải bị luân hồi sanh tử. Bậc Bồ Tát thường suy nghĩ sanh tử đáng sợ, nên quyết lòng học rộng nghe nhiều để trí huệ càng thêm lớn. Nhờ trí huệ lớn lên, biện tài không ngăn ngại giáo hóa tất cả chúng sinh đều được lợi lạc. Thì cơ bản của cái bài dịch này nó là như vậy. Hòa thượng Thanh Từ thì ngài có dịch mấy cái này thành mấy vần văn văn vần như vậy. Điều thứ năm lại thêm giác ngộ, ngu si là gốc cổ luân hồi, Bồ Tát thường nhớ không ngơi, nghe nhiều học rộng chẳng lơi chút nào, vun bồi trí tuệ càng cao, biện tài đầy đủ công lao chống thành, đặng đem giáo hóa chúng sinh niết bàn an lạc còn lành nào hơn. Ngài dịch thành văn vần như vậy để chúng ta dễ hiểu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta học để hiểu một cái đoạn này một cách vắn tắt. Ngu si sanh tử, điều này là đương nhiên rồi. Chúng ta còn vô minh để cầu trói là chúng ta còn trong sanh tử. Sanh tử là sống đi chết lại trong cuộc đời này, cái đó gọi là sanh tử. Và mỗi người chúng ta sanh đi tử lại trong cuộc đời bao nhiêu lần rồi? Tất cả chúng ta có điều đếm biết được chúng ta bao nhiêu lần không? Cho nên ở đây là một câu hỏi mà chính Ngài A Nan cũng đã từng hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã sanh đi tử lại trong cõi Diêm Phù Đề này bao nhiêu lần rồi? Đức Phật trả lời sao? Đức Phật nói: này A Nan, ông cầm cái dùi đi khắp trên trái đất này, ông cấm bất cứ chỗ nào cũng đụng thân ta. Như vậy là bỏ thân bao nhiêu lần? Không thể tính đếm. Như vậy thì trước khi Đức Phật thành Phật, Đức Phật cũng là những con người trầm luân như tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều là những người sanh đi tử lại trong cuộc đời này. Mà tôi đã từng có đọc mấy câu thơ trong bài thơ Một Kiếp Người, tôi đã từng nói: ai đã cho tôi một kiếp người, có gì nữa, hết sanh đến tử tở trò chơi. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Đây là những cái câu tôi nói lên cái sự nhận thức của mình về lời Phật dạy. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết, có nghĩa là kiếp này tôi chưa chết, không biết chừng nào chết, nhưng mà giờ thì chưa chết, đúng không? Chết sao ngồi nói chuyện đây được. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết, có nghĩa là tôi đã từng trầm luân trong sanh tử cuộc đời này, tôi không thể tính đếm được. Cho nên tôi mới dùng câu thứ hai tiếp theo, đó là bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời, là chỗ này. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Ngu si sanh tử, bản chất của con người còn vô minh, còn tham ái, còn chấp ngã thì ngàn đời đừng có nói ra khỏi cuộc đời này. Cho dù chúng ta có đau khổ, chúng ta có nhận thức cuộc đời như thế nào gì đó, đó là chỉ cái khái niệm nhận thức trong đầu của chúng ta thôi. Còn tất cả chúng ta còn dính mắc, còn tham ái, còn vô minh thì tất cả chúng ta đều phải quay trở lại cuộc đời này làm một quy luật. Nhưng quay trở lại với một thân phận nào, hình thái nào, tùy duyên phước mỗi con người. Làm người, người nam, người nữ, đẹp, xấu hay là gì đó, thọ mạng, yếu mạng gì đó, hay là thân phận của những chúng sinh, heo, bò, trâu, gà, vịt gì đó, tất cả chúng ta đều không giải thích được cái này phía trước. Nếu nghiệp chúng ta gieo thì chúng ta phải đi theo những con đường mà chúng ta đã tự chọn lấy cho chúng ta mà thôi. Đó là quy luật. Vì vậy ở đây nói thật với các vị, sanh tử đối với những cái bậc mà tu hành, những bậc chân tu, những bậc giác ngộ, người ta đáng sợ. Các bậc tiền sư dán chữ tử ở trên trán của mình để cho hiểu rằng là sanh tử thật đáng sợ. Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác đến cầu sự ấn chứng của Tổ Huệ Năng. Ngài chỉ nói với Ngài Huệ Năng một câu là: sanh tử sự đại vô thường tấn tốc. Sanh tử là một việc lớn. Như vậy ở đây, khi con người chưa giác ngộ, chúng ta ít bao giờ để ý đến cái này. Và chúng ta nghĩ cái này chỉ có mấy ông thầy ở chùa hay là vị Phật tử mới nghe nhắc đến. Sự thật, cái chuyện này nó đâu phải riêng người Phật tử. Cái chuyện này phải riêng tôi không? Phải không? Phải riêng các vị không? Mà nó là chuyện của tất cả mọi sự sống trong cuộc đời này. Nó là quy luật. Cho nên ở đây, khi muốn hết sanh tử thì phải chấm dứt cái nhân sinh tử. Và vì vậy, tham ái là một trong những nguyên nhân để quay lại trong cuộc đời này, là một nguyên tắc không có cách khác được. Cho nên còn dính trong ái dục, còn dính trong tham ái là quay lại cuộc đời này. Các vị có yêu ai, các vị yêu 8 kiếp, 10 đời gì đó, đó là việc của các vị. Các vị tự quay lại trong con đường đó. Các vị chưa nguyện ra khỏi cuộc đời này, các vị muốn yêu ai là quyền của các vị. Các vị muốn đến với ai, đó là quyền của các vị. Tôi muốn nói rất rõ về cái từ ngữ của Phật học là như vậy. Ai còn dính trong tham ái, quy tắc phải quay lại cuộc đời, đó là chuyện đương nhiên, không có cách khác. Một nhân tố như vậy, nó không thuộc đúng sai phải trái gì cả. Không, tình cảm là bản năng của chúng ta. Chúng ta muốn yêu đương, chúng ta muốn cái gì đó tùy. Nhưng chúng ta chấp nhận yêu, chúng ta còn chấp nhận với tham ái, chúng ta còn lệ thuộc vào tham dục, thì chúng ta phải luân hồi làm một nguyên tắc. Cho nên tôi nói nãy là các vị tu năm giới là nguyên tắc để quay trở lại cuộc đời này, để trở thành một con người với một thân phận chúng sinh nào đó. Nguyên tắc nó là như vậy. Khỏi cần giải thích nó cũng là như vậy. Khỏi cần Phật học nó cũng là như vậy. Khỏi nghe kinh nó cũng như vậy. Nó là vậy mà. Cho nên hiểu rất rõ nó là như vậy. Cho nên khi mà nói là ngu si sanh tử, đó là chuyện đương nhiên. Còn dính mắc, còn chấp ngã, còn tham ái thì còn sanh đi tử lại trong cuộc đời này. Bồ Tát thường niệm, tức là Bồ Tát thường nghĩ về việc đó, tức là Bồ Tát thường suy nghĩ đến cái việc mà sanh tử mà đáng sợ như thế. Cho nên quảng học đa văn, tức là đây là học rộng nghe nhiều. Các vị phần lớn những người Phật tử chúng ta có nhận thức, có tu tập là nhờ gì? Nhờ học rộng nghe nhiều. Chúng ta ngồi nghe pháp ở đây là cũng nghe, nghe băng cũng nghe, đọc kinh là học. Những cái gì chúng ta từng đọc, từng nghe, những cái đó nó làm cho chúng ta gì? Thêm lớn cái hiểu biết, nhận thức. Cái đó gọi là tăng trưởng trí tuệ. Nhờ quảng học đa văn, Quán học đa văn là học rộng nghe nhiều, mà học rộng nghe nhiều để thêm lớn cái hiểu biết, cái nhận thức của mình, để có trí tuệ mới tăng trưởng trí tuệ. Thì tăng trưởng trí tuệ là làm thêm lớn cái nhận thức, mà nhận thức của trí giác ngộ. Chúng ta phải hiểu cái này rất rõ nha. Cái trí tuệ ở đây nó mang cái nghĩa nhận thức giác ngộ, chứ không phải là trí tuệ ở chỗ là hiểu biết thông thường. Cái trí tuệ ở đây nó phải thấy được tính chất vô thường, nó phải thấy được tính vô ngã, nó phải thấy được nhân quả, thì cái này mới gọi là trí tuệ. Phải hiểu rất rõ nó là như vậy. Cho nên làm cho chúng ta tăng trưởng trí tuệ là chúng ta có hiểu biết lớn và nhận thức lớn. Và chính cái nhận thức hiểu biết theo trí tuệ như vậy, nó mới có thể làm cho con người chúng ta có khả năng từ bỏ. Chứ sự thật ra cuộc đời này muốn từ bỏ dễ lắm mà. Từ bỏ cái nhà, cái cửa, cái này, cái kia, nhu cầu sự sản, tiền bạc, tình tài trong cuộc đời dễ à? Đâu có dễ đâu. Đó là nhu cầu của cuộc đời. Ta kiếm vào không hết, mắc gì bỏ. Nhưng mà cái người giác ngộ thì nó khác. Những bài giảng trước tôi có nói các vị sâu vào chuyện này. Tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài. Biện tài đây nó mang cái nghĩa là người lý luận á. Người có khả năng biện tài là người có khả năng diễn thuyết, phân tích, giảng giải, lý luận. Cái từ cơ bản của biện tài là như vậy. Ở đây theo từ điển Phật học, biện tài gồm có 4 thứ. Một là pháp vô ngại biện tài, hai là nghĩa vô ngại biện tài, ba là từ vô ngại biện tài, và 4 là nhạo thuyết vô ngại biện tài. Thì tứ vô ngại biện tài hay tứ vô ngại giải, đây là vấn đề từ ngữ chuyên môn của Phật học, để chỉ cho một người pháp vô ngại biện tài là thông thạo hiểu biết về Phật học. Thì cái đó gọi là pháp vô ngại biện tài, nhận thức hiểu biết một cách rộng, không ngăn ngại. Cái đó gọi là pháp vô ngại biện tài. Nghĩa vô ngại biện tài có khả năng là thông hiểu, nhận thức, phân biệt, học rộng để hiểu biết tất cả các thứ. Mà trong đây tôi mới giải thích cho các vị là tinh thông rành rọt các nghĩa lý không ngăn ngại. Tức là người nhận thức hiểu biết phân biệt tất cả các thứ mà học hiểu một cách tinh thông không ngăn ngại, thì cái đó gọi là nghĩa vô ngại biện tài. Ba là từ vô ngại biện tài, có nghĩa là người này hiểu các cái ngôn ngữ của địa phương, học hiểu một cách không ngăn ngại. Giống như Đức Phật chúng ta ngày xưa đi thuyết pháp vậy đó. Đức Phật đến xứ nào là nói ngôn ngữ của xứ đó trên đất ấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng từ vô ngại biện tài là một trong những cái mà trong con người truyền giáo chúng ta cần phải rõ. Mà tôi nói thật sự, tôi dốt về cái vấn đề này, tôi không hiểu rõ về các từ địa phương, và tôi không có năng khiếu về học các cái ngôn ngữ khác. Tôi nói thật sự với các vị như vậy. Cho nên đây là một trong những cái mà truyền giáo muốn đạt được thì tứ vô ngại biện tài thì đối với một nhà truyền giáo phải đủ, thì mới trở thành một nhà truyền giáo giỏi được. Chắc vị phải thấy là như vậy. Từ vô ngại biện tài là người đó phải hiểu tất cả các ngôn ngữ của từng nơi như vậy. Dùng từ cho nó đúng chỗ, đúng vị trí, hay là chúng ta đúng các vùng miền, hay là đúng các bộ tộc. Cái này đòi hỏi con người chúng ta phải thông minh hay là giỏi giắng dữ lắm mới làm được chuyện này. Cuối cùng là nhạo thuyết vô ngại biện tài, tức là khả năng ứng xử khôn ngoan của mỗi con người chúng ta. Chúng ta nói chuyện ứng xử trong những tình huống, trong mỗi hoàn cảnh mà những người khác đặt vấn đề tư hỏi, hay là hoặc lý giải mọi vấn đề ngọn nguồn một cách thông suốt, không bị giới hạn với bất cứ một cái sự lắc léo của những câu hỏi nào. Cái đó chúng ta gọi là nhạo thuyết vô ngại biện tài. Thì cái này nó là những đức tính, nó nằm trong cái năng khiếu của nhà truyền giáo. Cái người truyền giáo nhiều khi học giỏi, hiểu biết rộng, nhưng mà cái năng khiếu diễn thuyết là không có, thì nó cũng làm cho chúng ta bị giới hạn sự truyền đạt. Cho nên cái thành tựu về biện tài này, những vị Bồ Tát đi vào đời hay là những người làm nghề truyền giáo để giáo hóa tất cả chúng sinh, thì cái này đòi hỏi phải có. Mà cái khả năng của tứ vô ngại biện tài này người này có, thì người này mới giáo hóa và làm lợi lạc lớn cho chúng sinh. Tôi phải nói với các vị như vậy. Cho nên ngôn ngữ là một trong những vấn đề rất quan trọng trong người diễn thuyết và truyền giáo. Người hiểu biết và thông thạo nhiều ngôn ngữ chừng nào thì cái người này càng có lợi thế cho phương tiện truyền giáo tốt hơn chừng đó. Với vấn đề ví dụ là một người giỏi được tiếng Anh, tôi nói thật, mà những người giỏi về Phật học mà giỏi về tiếng Anh thì làm lợi lạc cho Phật giáo rất lớn. Tôi nói thật sự với các vị, cái đây là ước mơ trong lòng tôi mà nói thật, chắc đến khi nhắm mắt tôi cũng không thực hiện được chuyện này. Tôi nghĩ một ngày nào mà mình học hay là mình như thế nào mà giỏi về tiếng Anh mà mình có thể nói với người nước ngoài để họ hiểu như người Việt á, thì cái chuyện đó mình mới thấy là mình hài lòng cho vấn đề mà giới thiệu đạo Phật với những người nước bạn. Nhưng mà sự thật, ước mơ mãi mãi là ước mơ. Có thể ước mơ này nó nạ theo tôi đến lúc tôi chết quá. Chắc vậy á. Tôi nói thật với các vị á, tôi cố học ghê gớm về này mà tôi lại không có năng khiếu các vị. Nó thật tình là như vậy. Học chỉ chạy chạy chơi thôi cũng để giải quyết được các vấn đề chút đỉnh như thôi, nhưng mà nó không làm cho con người của mình giỏi và thông thạo. Ngày xưa miệt mài những cái này biết bao nhiêu, nhưng mà thật sự mình không có năng khiếu cho nên mình bỏ cái lòng quên lười. Học thì lâu nhớ mà bỏ mau quên à, cái đó là những người không có năng khiếu. Còn cái người có năng khiếu, tức là họ học thì không nhiều lắm, nhưng mà nhớ của họ về cái đó nó rất là dai à, cái đó thuộc về năng khiếu. Tôi nói thật, cho nên trên cái phương diện học tập thì thật ra thì lấy là cái gì á, cần cù nó bù luôn vốn gì đó không biết. Tức là nhờ miệt mài siêng năng á, nó cũng bù lại ít nhiều về vấn đề thiếu sót của mình về cái gì đó. Cái câu của nó là tôi nhớ máng máng là như vậy. Thì ở đây sự thật với các vị, bản thân tôi nếu mà học một cái gì, tôi nói thật, tôi rất là miệt mài. Có thể tôi bỏ cả ăn ngủ nhiều thứ, tôi dám chấp nhận để đánh đổi với những cái ước mơ của mình như vậy cả một cuộc đời tôi. Nhưng mà nói thật tình một điều là tôi phải nói rằng cái vấn đề học ngôn ngữ đối với tôi là một cái nỗi khổ và một cái sự khó khăn đối với bản thân tôi rất lớn. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nó là mỗi một người nó có một cái gì đó à, cho nên thật sự người mà nói nhiều khi đi ra nước ngoài các vị biết không, mình gặp những người nước ngoài họ đến họ nghe pháp và họ đi theo người thân họ đến, mình tức trong lòng, tức chết rồi không biết nói gì, không biết nói sao. Mình nói mà người khác dịch lại đôi khi nó không có hả. Tôi thật sự như vậy, mình nghĩ chính mình nói là chính mình diễn thuyết được như mình nghĩ á, thì cái đó mới tuyệt vời. Cái này á, tôi đi nước ngoài nhiều, cho nên tôi nói thật với các vị, tôi thường á bị cái này nó làm cho mình thôi thúc lắm. Nhưng mà khi quay về rồi á, thì rồi cốt khỉ hoàn cốt khỉ. Về tới Việt Nam rồi cái công việc của ở Việt Nam với gặp người Việt không, cái nó không có kích thích cho mình. Chừng đi ra ngoài bí cái nó mới kích thích. Còn về ở đây mình thấy mọi thứ dễ quá, rồi cứ lao vào trong công việc, có ước mơ vậy đó. Nhưng mà ngày này qua ngày kia mình nói là mai nha, mai dành thời giờ tiếng hay tiếng học tiếng Anh nha. Nói vậy chứ ngồi ngày mai cái công việc nó lướt qua cái mốt nha, mốt à, mốt. Mà tôi nói thật tôi đôn, mà tôi đôn với không biết bao nhiêu năm nay tôi đôn hoài mà tôi chưa có thời gian. Tôi nói để các vị hiểu được rằng một ước mơ như vậy mà muốn sắp xếp cho mình làm năm này qua năm khác mà thực hiện không được. Mà cái đó mình thấy rất dễ trong tầm tay đó, cái đó nó nằm trong tầm tay của mình có thể thực hiện rất dễ. Nhưng mà sự thật với các vị, muốn thực hiện bao nhiêu năm trời những cái khát vọng, những ước mơ đó lặp lại trong cuộc đời mãi mà làm chưa xong. Cho nên sự thật ra ở đây khi có câu nói rằng thành tựu điện tài giáo hóa nhất thiết tất dĩ đại lạc, cái câu này chính xác à, khi mình có hiểu biết ngôn ngữ mọi thứ giỏi giang rồi mình mới làm được lợi lạc lớn. Còn như tôi về tôi chỉ làm lặt vặt dài trong một cái phạm vi cộng đồng 50-70 người gì đó, phạm vi của người nội bộ vậy thôi, nó không có một cái sự giá trị lớn trong nhiều phương diện khác. Đó là một cái điều phước duyên của mọi con người, thì thôi ước mơ và tâm nguyện thì cũng gán mà nuôi à, đời này thực hiện chưa xong đời khác làm nữa à, nó là như vậy. Cái chuyện mà cái nguyện mình mà không cùng mà à, tất cả chúng ta đều là có những ước nguyện không cùng à, hư không gì hữu tận ngã nguyện vô cùng à, hư không có lúc mà còn hết nhưng mà cái nguyện con không có cùng, ta nguyện hoài trong cuộc đời là như vậy. Cho nên những người mà tu theo hạnh phổ hiền hay là hạnh bồ tát là những người tôi đã từng nói các vị bài giảng trước, tu theo hạnh bồ tát là không có nguyện giảng sinh. Nên nhớ cái câu này ha, ai mà thọ giới bồ tát mà tu theo cái hạnh nguyện bồ tát mà nguyện giảng sinh là sai à, cho nên ai mà thọ bồ tát giới thì phải nguyện trong cuộc đời này để độ sinh và thành phật tại cuộc đời này, còn không có nguyện thọ bồ tát giới thì nguyện muốn giảng sinh đâu là giảng, muốn tái vào đâu là tái. Còn những cái người mà gọi là nguyện bồ tát là không có bản sinh, tự nhiên nguyện bồ tát nguyện độ sanh trong cuộc đời cái nguyện trốn về cực lạc à, đâu có làm chuyện kỳ vậy. Cái này mâu thuẫn với cái quan điểm học thuyết và tâm nguyện lắm á. Nè, cho nên ở đây trong cái bài thứ năm này đúng ra đó nó phải phân tích một cái thời gian dài, nhưng mà thôi bây giờ mình nói thời gian mình không cho phép, tôi nói một cách vắn tắt để các vị hiểu, rồi sau này chúng ta về tìm đọc những cái bài dịch giảng của quý hòa thượng để chúng ta hiểu rộng hơn. Lời cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Thôi mời toàn thể đại chúng chúng ta khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức